Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, chỉ thị của Trung ương với chiến dịch Liên Khu 3 là tranh thủ nhân dân, vận động ngụy binh, đồng bào công giáo, thi hành các chính sách của Đảng trong các vùng giải phóng. Thắng lợi chính trị cũng quan trọng không kém thắng lợi quân sự. Đại đoàn 304, 320, 308 đã tiến về Ninh Bình trong sự chào đón của bà con nhân dân. Diễn biến của chiến dịch Liên Khu 3 sẽ tiếp tục được chuyển tới quý thính giả trong phần 12 của cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đường tới Điện Biên Phủ, nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc Kim Yến.
Tôi nhấn mạnh chỉ thị của Trung ương đối với chiến dịch, tuyệt đối không được chủ quan khinh địch. Phải tranh thủ nhân dân, chú trọng vận động ngụy binh, vận động đồng bào công giáo, thi hành chính sách của Đảng trong các vùng có thể giải phóng. Với chiến dịch này, thắng lợi chính trị cũng quan trọng như thắng lợi quân sự. Trước khi chiến dịch mở màn, Đại đoàn 304 và Đại đoàn 320 đã có mặt ở ngay khu vực chiến dịch. Để tạo cho quân địch một sự bất ngờ, Đại đoàn 308 được lệnh hành quân từ chiến trường Đông Bắc tới thẳng vị trí tập kết, chuẩn bị sẵn sàng khi tới nơi là có thể nổ súng ngay. 308 phải vượt một chặng đường dài trên 400 km từ vùng địch hậu Đông Bắc qua các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nam, vượt qua ba con sông lớn, sông Lô, sông Thao, sông Đà. Một lần nữa, nhiều chiến sĩ lặng lẽ đi qua nhà, có lúc ngay trước mắt những người thân. Cuộc hành quân thâu đêm với những trận mưa đầu mùa. Khi trời sáng, muôn vàn dấu chân đã biến đi trên con đường đầy bùn nhão. Hạ tuần tháng 5, nhân dân các thị trấn Đầm Đa, Chi Nê, Xích Thổ bỗng thấy xuất hiện một đoàn quân dài vô tận, với đầy đủ súng ống pháo nặng đi rất nhanh trên con đường Đầm Đa, xuyên về Bến Đế, Trường Yên. Bộ đội đi mải miết dường như không để mắt tới những dãy hàng quán nhỏ, đèn sáng trưng hai bên đường và đồng bào ùa ra hân hoan thì thào với nhau. Quân chủ lực Việt Bắc đã về. Trời sáng, các chiến sĩ 308 bắt đầu nhìn thấy những xóm làng nổi lên giữa làn nước bạc mênh mông, những cánh đồng chiêm lúa chín rộ, những dãy núi đá nhấp nhô che kín cả chân trời. Họ biết mình đã tới đích đúng thời gian. Rất lâu rồi, họ mới được thưởng thức hương thơm của gạo mới, bát canh cua đồng, quà gà ghém, ấm nước chè xanh của vùng quê đồng bằng. Những chiếc bánh dày đã xe mặt, những cây luồng xếp đống trong làng, những chiếc đò giấu mình dưới lùm cây ven sông. Họ biết đồng bào Ninh Bình đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Bộ đội chỉ có một ngày chuẩn bị cho trận đánh. Chiều ngày 27 tháng 5 năm 1951, có lệnh xuất quân, khu vực giấu quân nằm trong thung lũng Hoa Lư, nơi 1.000 năm trước, cậu bé Đinh Bộ Lĩnh cưỡi trâu dùng cờ lau tập trận, để rồi trở thành hoàng đế của nước Đại Cổ Việt. Lúc này chỉ là những cánh đồng chiêm ngập nước. Từ ven những hốc đá dưới chân Mã Yên Sơn, các chiến sĩ với súng đạn bộc phá rùng rùng ùa ra. Nhân dân phố Trường Yên đứng chật hai bên đường đưa tiễn bộ đội. Hàng trăm chiếc đò nhỏ đã chờ bộ đội ở ven sông. Một khẩu hiệu được tự động dựng lên: hoan nghênh bộ đội về đánh Ninh Bình. Chỉ riêng kẻ địch lúc này vẫn chưa hề biết gì. Một cán bộ quân báo tỉnh Ninh Bình hớt hải tới tìm ban chỉ huy trung đoàn 102 báo tin. Ở thị xã có một sự thay đổi. Ngoài số quân đóng trên núi Non Nước, ngày hôm nay vừa có thêm một đại đội biệt kích toàn lính Pháp tới thị xã, hiện chúng đang đóng quân trong nhà thờ Đại Phong. Trái với thái độ lo lắng của anh, trung đoàn trưởng Vũ Yên mỉm cười nói, tốt thôi. Và anh gọi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 79 tới giao nhiệm vụ tiêu diệt đại đội này. Đêm ngày 28 tháng 5, tiểu đoàn 79 được quân báo của tỉnh dẫn đường tới nhà thờ Đại Phong ở thị xã Ninh Bình. Đại đội Commando hành quân qua đây, tin là thị xã vẫn yên bình như mọi khi, đã chọn nhà thờ làm nơi nghỉ qua đêm. Trước sự xuất hiện bất thần của bộ đội ta, những tên biệt kích trở tay không kịp bị tiêu diệt trong vòng 30 phút. Trận đánh vị trí non nước đáng lẽ diễn ra trong đêm hôm đó, nhưng chỉ vì một tiểu đoàn qua sông chậm phải hoãn tới ngày hôm sau. Đại đội Commando François bị tiêu diệt đã đánh động quân địch. Chỉ huy khu Nam Đồng Bằng Rambier lập tức điều động lực lượng của khu về phía sông đáy. Tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 đại đội biệt kích của Hải quân được Hải đoàn 3 chờ gấp về Ninh Bình. Con trai của De Lát là người chỉ huy một đại đội trong tiểu đoàn này. Mặc dù bị chặn đánh dọc đường, các toán quân vẫn kịp tới vào ngày 29, chiếm lĩnh những mỏm núi đá ở phía nam sông đáy chặn con đường vào thị xã. Đêm ngày 29 tháng 5, bộ đội ta tiến công hai vị trí Non Nước và Gối Hạc. Non Nước là một núi đá ở ngã ba sông đáy và sông Vân giữa thị xã Ninh Bình. Chân núi có một ngôi chùa nằm soi mình bên dòng sông. Non Nước được coi là thắng cảnh. Địch chiếm Ninh Bình khi thị xã đã tiến hành tiêu thổ, chỉ còn lại chùa Non Nước và nhà thờ Đại Phong. Lợi dụng thế núi hiểm trở, bốn bề vách đứng treo leo, quân Pháp đã biến Non Nước thành một vị trí bảo vệ thị xã lợi hại. Với hai tầng phòng ngự, chân núi có tường khoét lỗ châu mai xây bao quanh kết hợp với rào dây thép gai, lối lên duy nhất của một con đường bậc thang uốn lượn trên vách đá. Cách Non Nước 100 mét là núi Gối Hạc, đứng án ngữ con đường lớn chạy vào thị xã. Theo địa phương thì trên núi không có địch, ta dự kiến khi chiến dịch bắt đầu địch sẽ chiếm đóng núi này nên đặt kế hoạch đánh chiếm cả Gối Hạc. Vừa khớp trước khi nổ súng, viện binh địch mới từ Nam Định tới, chia nhau đóng trên hai mỏm núi đá tại đây. Sau 2 giờ chiến đấu, tiểu đoàn 54 đã chiếm được vị trí Non Nước, tiêu diệt 200 địch, bắt sống chỉ huy. Cùng lúc tiểu đoàn 29 tiêu diệt quân địch trên một mỏm núi ở Gối Hạc. Chỉ trong một đêm, bộ đội ta đã tiêu diệt đại bộ phận quân địch tại thị xã Ninh Bình. Đêm hôm đó, bộ phận tin kỹ thuật của ta báo cáo địch đang hối thúc tìm cho được một tên Bekna nào đó mất tích ở Ninh Bình. Tôi nói với cơ quan tham mưu hỏi những đơn vị phía trước xem Bekna là ai, có phải là một sĩ quan cao cấp không? Ngày hôm sau mới biết, đó là Trung úy Bernard Dulacher, con trai của Tổng chỉ huy De Lát, đã tử trận ở Gối Hạc. Cuộc hành quân đường dài của 308 với việc đánh chiếm thị xã Ninh Bình đã được nêu lên trong một thông báo của Bộ Tham mưu Quân Viễn Chinh là cuộc hành binh của Napoleon, đã tạo nên hai đêm 28 và 29 tháng 5 là những đêm bi đát nhất ở Đông Dương. Đại đoàn 304 tiêu diệt 4 vị trí nhỏ, Yên Vệ, Chùa Dầu, Yên Mô Thượng, Cổ Đôi trên đường 59 từ Phát Diệm đi Gành. Bộ đội địa phương Ninh Bình tiêu diệt 2 vị trí nhỏ, Bến Xanh, Tuy Lộc. Hướng Hà Nam, đại đoàn 320 tiêu diệt 3 vị trí, Hưng Công, Cảnh Linh, Võ Giàng và tiêu diệt 1 đại đội địch càn quét ở Mai Cầu, Thanh Liêm. Như vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, từ đêm 26 đến ngày 31 tháng 5 năm 1951, bộ đội ta vận dụng yếu tố bất ngờ đã tấn công tiêu diệt và bức rút 26 vị trí lớn nhỏ, phá tan một mảng lớn ngụy quyền, làm rạn nứt phòng tuyến sông đáy, giành thắng lợi giòn giã về quân sự và chính trị trong đợt đầu chiến dịch. Những con đường bộ nối liền Hà Nội với Ninh Bình đều bị cắt. Một điều khá bất ngờ đối với ta là binh lính ngụy công giáo đối phó khá yếu ớt và đồng bào ở những vùng trước đây được coi là trung tâm công giáo phản động, không hề gây trở ngại gì cho bộ đội trong những cuộc tiến quân. De Lát nhận thấy, dù đã tạm thời vực dậy tinh thần đội quân Viễn Chinh suy sụp sau thất bại ở biên giới phía Bắc, vẫn không thể có một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề chiến tranh Đông Dương. Đội quân Viễn Chinh chưa thể mở một cuộc tiến công lớn vào khối chủ lực dày dạn, rất có bản lĩnh chiến đấu của đối phương và ngay cả nước Pháp cũng không làm được việc này. De Lát quyết xây dựng một phòng tuyến với những lô cốt bong ke và một vành đai trắng bao quanh đồng bằng Bắc Bộ nhằm ngăn chặn những cuộc xâm nhập chủ yếu từ phía Bắc. phòng tuyến bê tông này sẽ chạy qua các tỉnh Trung Du, Hòn Gai qua Đông Triều, Lục Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Sơn Tây tới Hà Đông, Ninh Bình. Những cuộc càn quét với quy mô lớn và dài ngày sẽ tiến hành bên trong đồng bằng để truy quét lực lượng ta, củng cố chính quyền Bô Nhìn, giành trọn vẹn kho người kho của ở Bắc Bộ. Nhưng đây chưa phải là lối thoát. Theo De Laat, cách đối phó tốt nhất là Việt Nam hóa cuộc chiến tranh, đẩy mạnh quá trình vàng hóa đội quân xâm lược. Người bản xứ phải tự đảm đương trách nhiệm chống cộng. Cái De Laat cần là có ngay 4 sư đoàn ngụy để đáp ứng nhu cầu rất lớn về quân số không thể trông chờ ở chính quốc. De Laat đã cho lập những trường đào tạo sĩ quan ở Đà Lạt, Thủ Đức, Nha Trang, Huế, Nam Định. Nhưng muốn làm được việc này, trước hết phải nắm được ngụy quyền Bảo Đại. Trung tuần tháng 4, nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương của người Việt, De Laat kéo Thủ tướng Bù Nhìn Trần Văn Hữu lên Vĩnh Yên khoe khoang mình đã làm cách nào để chặn đứng những cuộc tiến công quyết liệt của Việt Minh, rồi nói với y: sự bảo vệ của những quân nhân chúng tôi chỉ có ý nghĩa nếu nó đem lại cho nước Việt Nam đang lớn lên trong độc lập những phương tiện đủ mạnh để tự cứu, để tập hợp mọi nguồn năng lượng. Người đại diện của Bảo Đại đã bày tỏ với De Laat quyết tâm tiến hành một cuộc chiến đấu không khoan nhượng chống Việt Minh, kẻ thù chung của Pháp và Việt Nam. Ngày 27 tháng 4, De Laat quyết định mỗi tiểu đoàn trong đội quân viễn chinh phải đỡ đầu một tiểu đoàn ngụy vừa được tổ chức. Trong tháng 5 năm 1952, ngoài việc thúc đẩy De Linares Tào Thanh ở Đồng Bằng, De Laat tập trung vào giải quyết vấn đề chính trị với Bảo Đại. Ông vua ham chơi lười biếng lại quá mệt mỏi vì những cuộc mà cả kéo dài với Pháp về những quyền của một nước độc lập. Ngày mùng 5, De Laat lên Đà Lạt thăm Bảo Đại. Ngày mùng 7, cả De Laat và Bảo Đại cùng về Nha Trang. Trong khi chuyến du thuyền Hoàng gia Hương Giang lướt trên sóng Biển Đông, De Laat đã cố làm cho ông vua Bù Nhìn tin là mình sẽ mang lại cho Việt Nam quyền độc lập thực sự của một quốc gia. Buổi trò chuyện được De Laat đánh giá sau đó là có tầm quan trọng đặc biệt. Trung tuần tháng 5, De Laat tới Singapore dự cuộc hội thảo về vấn đề bảo vệ Đông Nam Á. De Laat đã trình bày với người Mỹ, người Anh về vị trí chiến lược của Đồng bằng Bắc Bộ. Đây chính là chiếc chìa khóa của toàn bộ cấu trúc Đông Nam Á. Lập luận của De Laat không phải là không có tính thuyết phục. McDonald, đại diện Mỹ, sau đó đã nói: chiến tuyến phòng vệ Mã Lai bắt đầu từ Bắc Bộ Việt Nam. Những đại diện của Mỹ, Anh, Pháp đều nhất trí sẽ khuyến cáo chính phủ mình tổ chức một lực lượng dự bị chiến lược 4 sư đoàn với những phương tiện không quân gấp đôi ở Đông Dương hiện nay, trong trường hợp phải đối đầu với sự đe dọa của Trung Hoa. Giữa lúc De Laat tập trung vào những vấn đề chính trị, thì cuộc tiến công của ta nổ ra ở khu Nam Đồng Bằng. Hạ tuần tháng 5, cơ quan tham mưu Pháp đã thấy dấu hiệu của cuộc chuyển quân của một số đơn vị thuộc các đại đoàn 304, 320 ở Nam Đồng Bằng. Nhưng họ không mấy quan tâm vì những đơn vị này đã có mặt từ trước tại khu vực. Các nhà chỉ huy Pháp vốn rất coi trọng những tin tức từ phát diệm. Những người công giáo chưa hề báo cáo sự xuất hiện của quân chủ lực Việt Minh ở trong vùng. Khi những trận đánh bùng lên cùng một lúc, De Laat hoàn toàn bị bất ngờ. Sáng ngày 29 ở Hà Nội, De Laat lập tức vạch ra kế hoạch đối phó với cuộc tiến công. Những con đường bộ về phía Nam đã bị cắt đứt, chỉ còn lại đường thủy và đường không. Lực lượng tăng viện sẽ tới những vị trí bị đe dọa bằng hai con đường này. Hải đoàn xung kích 3 đang có mặt ở Nam Định sẽ vận chuyển ngay viện binh về Ninh Bình và chi viện hỏa lực cho các lực lượng đang chống giữ. Tiểu đoàn 7 dù thuộc địa sẽ được thả xuống Bắc Ninh Bình. Tiểu đoàn 2 dù thuộc địa sẽ được thả xuống Thái Bình. Số viện binh từ Nam Định đã kịp tăng cường cho thị xã Ninh Bình trong đêm 29, vẫn không cứu vãn được tình thế và làm De Laat mất đi người con trai duy nhất. Sáng ngày 30 tháng 5, binh đoàn cơ động số 1 mới tới Ninh Bình. Địch đã mất 48 tiếng để hoàn tất những cuộc chuyển quân đối phó. Máy bay, pháo mặt đất, pháo hạm tàu trên sông bắt đầu ngăn chặn những hoạt động của bộ đội ta. Quân địch chiếm lại thị xã Ninh Bình. Sáng ngày 1 tháng 6, De Laat trao lại quyền chỉ huy cho Sa Lăng, rời Hà Nội đem thi thể con về Pháp. Ngày 1 tháng 6 năm 1951, Đảng ủy chiến dịch quyết định mở đợt 2 chiến dịch sớm nhằm đẩy mạnh chiến tranh du kích, bảo vệ mùa màng, củng cố và khuếch trương thắng lợi về mặt chính trị, tranh thủ tiêu diệt thêm sinh lực địch và đưa một số đơn vị vào hậu địch. Nhiệm vụ trao cho các đơn vị như sau. Đại đoàn 308 tiêu diệt vị trí Chùa Cao và đánh viện từ Ninh Bình đến Chùa Cao, chuẩn bị đánh Hoàng Đan và đánh tiếp thị xã Ninh Bình lần thứ hai. Đại đoàn 304 đánh địch từ Bến Xanh, phát diện tăng viện cho Chùa Cao bằng đường thủy và đường bộ. Đại đoàn 320 phân tán hoạt động trên hai tỉnh Hà Nam, Hà Đông để phát triển chiến tranh du kích, đồng thời đưa hai tiểu đoàn vào sâu vùng địch hậu ở Chợ Cháy, Hà Đông và Thanh Liêm, Hà Nam. Ngày 3 tháng 6, đại đoàn 304 bao vây bức hàng vị trí núi Sậu, buộc định rút thêm các vị trí Bình Hà, Đình Phương Nại, Chùa Phương Nại. Đêm ngày 4 tháng 6, trung đoàn 88 đánh Chùa Cao. Đây cũng là ngôi chùa trong nhiều ngôi chùa và nhà thờ ở Ninh Bình đã bị địch biến thành pháo đài. Chùa Cao nằm ở đông nam thị xã Ninh Bình ven sông đáy, trên đường đi phát diệm, được coi là vị trí bảo vệ vanh ngoài cho giáo khu phát diệm. Quân địch đã xây dựng những công sự bằng gạch và xi măng khá kiên cố và trao cho một đại đội commando bảo vệ. Được pháo chi viện từ xa, đơn vị biệt kích bị thiệt hại nặng nhưng vẫn dai dẳng dựa vào công sự chống cự. Bộ đội ta chiếm được 2/3 đồn thì trời sáng, địch đưa hải đoàn 3 và tiểu đoàn dù 7 theo đường sông tới giải vây. Ngày mùng 5, anh Hoàng Văn Thái xuống 308, trực tiếp tìm hiểu tình hình chiến đấu ở Chùa Cao. Đêm ngày mùng 6, tiếp tục đánh Chùa Cao, công tác tổ chức chiến đấu chậm. 3 giờ sáng, bộ đội mới bắt đầu nổ súng. Đại đội commando mất sức chiến đấu đêm trước đã được thay thế bằng một đại đội của tiểu đoàn dù 7. Binh lính dù cố câm cự đợi viện binh, trời sáng vẫn chưa giải quyết được vị trí 88 phải rút lui. Được tin vị trí Hoàng Đan đã được tăng cường, bộ chỉ huy ra lệnh cho trung đoàn 36 ngừng bắn Hoàng Đan. Trung đoàn 88 là một đơn vị công kiên giỏi của 308 đã nhiều lần tiêu diệt những vị trí Âu Phi trên đường số 4 trong vòng 1 giờ. Tôi nghĩ không phải chỉ vì một số khuyết điểm trong công tác chuẩn bị như phái viên đã về báo cáo, cũng không phải vì anh em quá mệt mỏi. Khó khăn lớn nằm ở chỗ khác, đó là do thủ đoạn đối phó của địch thay đổi. Với khả năng bắn chính xác của pháo binh, địch đã tập trung pháo ngăn chặn những đợt tiến công ban đêm vào vị trí, kéo dài cho tới lúc viện binh và không quân can thiệp. Chỉ huy Pháp hiện đang phát huy tối đa sức mạnh của pháo binh và không quân để khắc phục sự sa sút về tinh thần của binh lính. Khu Nam Đồng Bằng không còn là một địa bàn yếu và sơ hở như khi mở chiến dịch. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, địch đã dài trên dọc tuyến phòng ngự sông đáy từ các thị xã Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình tới phát diệm. 3 binh đoàn cơ động, 2 tiểu đoàn dù, 4 cụm pháo, 1 đơn vị thiết giáp và 1 hải đoàn xung kích. Tuy nhiên, với lực lượng khá mạnh, chúng chỉ nống ra, đóng lại một vài vị trí đã bị tiêu diệt chung quanh thị xã Ninh Bình, mở những cuộc càn quét nhỏ chung quanh thị xã đóng quân. Cũng như ở chiến dịch Hoàng Hoa Thám, quân địch không dám đi vào vùng núi đá nơi chúng biết chắc chắn là có bộ đội. Máy bay và pháo địch cũng ít oanh tạc những vùng này vì chúng biết có nhiều chỗ ẩn náu tốt. Các chiến sĩ ta vẫn có được những giờ phút hàn huyên với đồng bào sau nhiều năm xa đồng bằng, giúp dân gặt mùa, xay thóc, dạy những em bé, học hát, múa, thăm đền thờ vua Đinh Bích Động và ngắm những con thuyền thúng nho nhỏ, mái chèo được điều khiển rất khéo bằng đôi bàn chân lướt nhanh trên sông. Trong chiến dịch này, đề phòng địch đánh ra vùng tự do, chúng ta đã để lại đại đoàn 316 ở Thái Nguyên, đại đoàn 312 ở Phú Thọ. Hai đại đoàn này vừa huấn luyện vừa sẵn sàng chiến đấu. Đây là những đơn vị công kiên giỏi. Trong 3 đại đoàn tham gia chiến dịch, trừ 308, các đại đoàn 304 và 320 đều chưa được tập huấn cách đánh công kiên. Đã được bổ sung thêm những kinh nghiệm của bạn. 304 vừa được trang bị vũ khí mới, 320 còn phải sử dụng những vũ khí đã có. Ngày 15 tháng 6, Đảng ủy chiến dịch họp nhận định. Các vị trí trên đường số 1 từ Phủ Lý tới Ninh Bình đều được tăng cường. Ta sẽ chuyển sang đánh nhỏ trước khi kết thúc chiến dịch vì mùa mưa đã bắt đầu. Trung đoàn 36 đánh địch ở Cẩm Giá, Tây Nam, thị xã Ninh Bình 4 km, diệt 60 tên địch, phá 9 xe bọc thép lội nước. đại đoàn 320 tiêu diệt hai vị trí nhỏ Phố Cù và Phúc Lâm ở Hà Nam. Trung tuần tháng 6, một tiểu đoàn của 320 thâm nhập chợ cháy Ứng Hòa, Hà Đông. Khu vực này trực tiếp uy hiếp quốc lộ 1 nối liền Hà Nội với Ninh Bình. Đờ Lát vừa từ Pháp sang, quyết định phải tiêu diệt ngay lực lượng vừa thâm nhập. Địch huy động 6 tiểu đoàn dù, bộ binh cùng với pháo binh và cơ giới mở cuộc bao vây khu vực nhằm cất vó lực lượng ta. Cuộc hành binh tiến hành từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 dưới trời mưa tầm tã. Nhưng tiểu đoàn của 320 đã phối hợp với dân quân du kích địa phương tổ chức chống càn, diệt hàng trăm quân địch rồi rút ra an toàn. Ở hướng phối hợp tả ngạn sông Hồng, trung đoàn 42 cùng với bộ đội địa phương và dân quân du kích hoạt động suốt 10 ngày liền, từ 20 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 1951, đã tiêu diệt 18 hương đồn, bức rút 12 hương đồn khác ở các huyện Phủ Cừ, Tiên Lữ, Hưng Yên, Gia Lộc, Bình Giang, Hải Dương, Quỳnh Côi, Thái Bình. Đợt hoạt động nhỏ cuối chiến dịch đạt được những kết quả đáng kể. Phong trào chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ sau một thời gian lắng xuống vì những trận càn dữ dội liên tiếp lại được phục hồi. Ngày 20 tháng 6 năm 1951, chiến dịch Quang Trung kết thúc. Theo tổng kết của Bộ Tổng Tham mưu, tỷ lệ thiệt hại giữa ta và địch là ta 1, địch 1,2. Trong số quân địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, có 40% là Âu Phi. Vũ khí ta thu được trên 1.000 súng các loại, đủ trang bị cho một trung đoàn mạnh. Ta đã tiêu diệt và bức rút 30 vị trí địch. Phần lớn những thiệt hại của ta là trong những trận đánh điểm, đặc biệt là trong trận Chùa Cao. Theo bạn, tỷ lệ thiệt hại như vậy là thấp, nhưng với ta nó khó chấp nhận, vì bộ đội ta vẫn ở trong thời kỳ vừa đánh vừa bồi dưỡng lực lượng. Các đồng chí cố vấn khi nghe tiểu đoàn trưởng 54 báo cáo trên sa bàn về trận đánh đồn Non Nước đã nhận xét. Đây là một trình độ công kiên có nề nếp. Lần đầu trên chiến trường đồng bằng, ta tiêu diệt được cùng một lúc 4 đại đội địch. Từ trung tuần tháng 9 năm 1950 đến trung tuần tháng 5 năm 1951, ta đã mở liên tiếp 4 chiến dịch lớn, huy động từ 2 đến 3 đại đoàn. Có những đại đoàn trung đoàn tham dự liền 3 chiến dịch, riêng 308 có mặt trong suốt 4 chiến dịch. Trong hội nghị tổng kết chiến dịch Quang Trung, đồng chí Vi Quốc Thanh nói, bộ đội Việt Nam thực sự là một bộ đội cách mạng, chỉ có bộ đội cách mạng mới vượt qua được những thử thách lớn như vậy. Không đầy một năm, hành quân ngàn dặm, liên tiếp đương đầu với bom đạn của đế quốc Pháp, dù sắt đá cũng phải mòn. 4 chiến dịch vừa qua, trong 8 tháng trên những chiến trường rất khác nhau, giống như một chiến dịch kéo dài vì thời gian liên tục của nó, vì những đơn vị tham chiến, cơ quan điều hành, với cả cách đánh hầu như không thay đổi, chúng ta đã chuyển sang thời kỳ vận động đánh lớn. Trong 3 chiến dịch Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, trên cả hướng chính và hướng phối hợp, chúng ta đã tiêu diệt chừng 70 vị trí địch, trong đó có hầu hết quân địch đóng chiếm tại một thị xã đồng bằng và nhiều vị trí trên dưới một đại đội. Các trận đánh vận động ở Liễn Sơn, Xuân Trạch, ở Thanh Vân, Đạo Tú, chiến dịch Trần Hưng Đạo, trận tiêu diệt cứ điểm Bí Chợ, chiến dịch Hoàng Hoa Thám, trận tiêu diệt cứ điểm Non Nước, chiến dịch Quang Trung, đã nói lên một bước trưởng thành của bộ đội trong tác chiến trên địa hình Trung Du và Đồng Bằng. Nhưng nổi cộm lên là thất bại của những trận đánh điểm Bãi Thảo, Bến Tắm, Chùa Cao, bộ đội phần lớn thương vong vì pháo bắn chặn từ xa của địch. Có những vấn đề đã khiến tôi băn khoăn từ khi kết thúc chiến dịch Trung Du tới chiến dịch này đã trở thành một thử thách lớn. Đờ Lát không chỉ vực dậy một bước tinh thần quân đội viễn chinh với những lời động viên mà còn đã giành được lòng tin quân lính vì biết tập trung lực lượng nhanh chóng vào những điểm nóng, biết chấp nhận những thiệt hại nhỏ, kiên quyết khước từ giao chiến với ta trong những điều kiện bất lợi. Đờ Lát đã phát huy tối đa sức mạnh những binh khí kỹ thuật hiện đại để ngăn chặn ta trong đánh vận động cũng như trong đánh điểm. Và không phải chỉ có chừng ấy, trong hoàn cảnh lúng túng của chính quyền Pháp, với uy tín cá nhân và những kinh nghiệm dày dặn của mình, viên tướng năm sau này đang thực thi tất cả những điểm trong kế hoạch Rover trước đây, một kế hoạch được ta đánh giá là thực tế và nguy hiểm. Sau chiến thắng biên giới, trước sự suy sụp tinh thần nhanh chóng của quân viễn chinh, Đảng ta cùng với một số cố vấn Trung Quốc đã cho rằng chiều hướng phát triển của bộ đội ta trên chiến trường Bắc Bộ là từ chiến trường miền núi tiến xuống Trung Du và Đồng Bằng. Đồng Bằng Bắc Bộ sẽ nhanh chóng rắn lại. Tình hình sau đây sẽ ra sao khi đại bộ phận quân chủ lực của ta đã rút đi? Những vấn đề mới đã đặt ra trước chúng ta. Năm 1951 là năm nhiều thiên tai hạn hán lũ lụt lớn, cả nước đều mất mùa. Liên khu 4 mất từ 20 đến 40% hoa màu, 1.000 tấn muối bị ngập nước, nạn đói đe dọa 4 tỉnh tự do liên khu 5. Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo, cũng có những vùng bị đói. Nền nông nghiệp của ta trước chiến tranh vốn rất lạc hậu, sống trên dải đất gió mùa nhiều thiên tai. Người nông dân tuy siêng năng cần cù nhưng chỉ biết ngày đêm, trông trời, trông đất, trông mây. Năm mưa thuận gió hòa thì đủ ăn, năm gặp hạn hán bão lụt thì đói. Những chính sách hà khắc của bọn thống trị làm cho nạn đói kéo dài triền biên. Có năm lúa chiến rũ ngoài đồng không người gặt vì người trồng lúa đều chết đói trước đó. Kháng chiến của ta dựa trên nền kinh tế tự cấp tự túc về mọi mặt, với khẩu hiệu chính là toàn dân tham gia sản xuất. Năm đầu kháng chiến toàn quốc, lòng yêu nước của nhân dân ta đã mang lại một thành tựu mới trong sản xuất lương thực. Nông dân vùng tự do thu được 2.194.000 tấn thóc, tăng hơn 289.000 tấn so với năm 46, và 476.000 tấn hoa màu, đời sống người dân kháng chiến tạm đủ no. Đồng bạc Việt Nam được phát hành từ cuối tháng Giêng năm 1946 ở Nam Trung Bộ làm thí điểm đã nhanh chóng được cả nước sử dụng. Chấp nhận đồng bạc Việt Nam thường được gọi là tiền cụ Hồ, nhân dân ta đã biểu thị niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng. Lương thực dồi dào, tiền do nhà nước yên ra theo nhu cầu, chỉ còn lo việc đánh giặc. Nhưng tình hình thuận lợi này chỉ diễn ra trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến.
Thưa quý thính giả, liên tiếp 4 chiến dịch trong 8 tháng trên nhiều chiến trường, bộ đội ta đã có những bước trưởng thành đáng kể. Chúng ta đã có thể tác chiến trên nhiều địa hình Trung Du và Đồng Bằng. Tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề mới được đặt ra trong giai đoạn này khi chúng ta đang phải đương đầu với những khó khăn thiếu thốn về lương thực, kháng chiến dựa trên nền kinh tế tự cung tự cấp. Những khó khăn ấy sẽ được Trung ương và Đảng tìm cách khắc phục ra sao? Quý thính giả cùng đón nghe trong phần 13 cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đường tới Điện Biên Phủ, nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.